Theo lời Phật dạy trong luật thì thấy tài vật của chúng tăng rất là quý trọng, không nên tùy tiện tự ý trộm lấy. Nếu tùy vọng tâm tham lam trộm lấy thì tội ấy rất nặng. Luận về việc thọ quả báo, xin dẫn chuyện nói về sự thọ khổ của long nữ mù sau đây. Trong kinh Đại Tập có nói, khi Phật còn tại thế, một hôm có long nữ mù đến đầu mặt đảnh lễ Phật bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, bổn nhân địa của con, tức là chỉ nghiệp nhân mình đã tạo ở đời trước, gọi là bổn nhân địa. Nhớ lại một lúc nọ, con có đến vườn rừng của nhà chùa lén hái trộm 10 trái am la mà ăn. Do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi con xả thân người đọa vào địa ngục, thọ thống khổ không sao nói được. Sau khi thoát khỏi địa ngục, nhân ác nghiệp vẫn còn. Hôm nay con phải mang thân long nữ mù này, lại bị đói khát và thường bị các thứ trùng cắn đút máu mủ trên thân con mà ăn. Sự thống khổ ấy không thể gì nhẫn thọ. Hôm nay con nguyện quy đầu nơi Phật, nương về với Đức Phật, mong cầu giải thoát thân thống khổ này. Đức Phật dạy rằng: Này long nữ, nghiệp nhân ấy quá nặng, kế với nghiệp ngũ vô gián, tức là năm cái nghiệp mà vô gián địa ngục. Tại sao vậy? Vì tài vật của tứ phương tăng, của thường trụ tăng hoặc của hiện tiền tăng là của thí chủ, có tâm thành kính cúng dường mong cầu phước báo, hoặc là hoa trái hoặc cây trong vườn rừng, hoặc cơm cháo thức ăn uống cùng thuốc men giường nệm, tất cả những vật như dụng cụ của chúng tăng, nếu tự mình lén lấy xài dùng hoặc đem cho người quen hay bà con láng giềng cùng bạch y, tội này nặng hơn tội a tỳ địa ngục. Tiếp theo Đức Phật nói kệ rằng: Thà nuốt hoàn sắc nóng cháy đỏ, khiến cho trong miệng lửa phật ra, những đồ ăn uống của chúng tăng tự mình không nên riêng thọ dụng. Thà dùng dao bén tự cắt lóc da thịt thân mình để ăn dùng, Phật tử tại gia và người tục không nên ăn dùng của chúng tăng. Chúng ta nghe như vậy hẳn thấy rất sợ hãi, nhất là những người Phật tử thường xuyên đến chùa không quả, thấy rằng là mình đã từng ăn cơm chùa, mình đã từng thọ dụng những đồ vật của chùa, ít nhiều gì không thể tránh khỏi. Vì vậy nên chúng ta nghĩ là chết rồi mình sẽ đọa địa ngục, nguy quá. Nhưng thực ra không phải như vậy, bởi vì trong kinh không có nói rõ hết được những cái tâm lý của long nữ mù. Chỉ có những cái người mà thực sự với cái tâm trộm cắp, coi thường tam bảo, khinh khi chư tăng, đến dối gạt, lén lấy trộm cắp đem về để làm bất cứ việc gì không biết. Những cái tâm phải là cái tâm khinh khi, tâm coi thường, tâm không biết kính trọng, tâm lấy được, lấy làm vui mừng, cho rằng là mình đã đạt được một cái điều rất hay. Chính những cái tâm đó nó mới xui khiến mình vào địa ngục. Chứ còn khi mà đã được chư tăng ở trong chùa chấp nhận cho mình, được quyền dùng, được quyền sử dụng, bởi vì mình đến mình làm công quả nhiều khi như vậy. Bây giờ quý vị đến làm công quả mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, lấy một cái chiếc giường của chư tăng ra đặt đó mà ngủ, đâu phải là chúng ta phạm cái tội gì đâu. Rồi, nhưng khi nào ấy, ở trong chùa, thí dụ như là trong chùa thường nói là lộc của chùa, thí dụ như chư tăng sau khi cúng chư Phật rồi, cái những hoa quả trái cây ấy là của bá tánh cúng dường, bây giờ trở thành của thường trụ chư tăng, thì chư tăng mới lấy ra, thấy chúng ta là những người công quả, chúng ta là những người thuần thành đáng kính, ban phát cái lộc của Đức Phật, tức là cũng như cái phước đức của Đức Phật, để cho chúng ta được hưởng mà tăng thêm tín tâm. Điều đó đâu phải là trộm cắp, điều đó đâu phải là dùng không của chùa chiên. Khi chúng ta đã được chính thức, đã được hợp pháp, chính chư tăng chấp thuận cho chúng ta phải hiểu như vậy. Cái người Phật tử thường hay có cái tâm lệch lạc, chấp cái gì cũng thành cố chấp hết. Khi nghe nói là cái tội lỗi mà dùng của chúng chư tăng hay là đánh cắp của chư tăng thì là tội rất nặng, thì cứ thế mà mình không phải cắp gì hết mà cũng sợ, như là sợ một cái tội rất nặng. Khi mà chư tăng cho không dám lấy, khi chư tăng cho rồi không dám nhận, rồi là lúc nào cũng lo sợ vào chùa đánh vỡ cái ly đó, là thấy là mình đọa địa ngục đến nơi rồi. Những người tâm tưởng lệch lạc như thế không có ích lợi gì hết, làm phiền não cho chính mình và làm phiền não lây cho mọi người khác, thì phải hiểu như vậy. Rồi thế thì cái chùa nó tạo ra để làm gì? Thử hỏi quý vị như vậy, chốn già lam nó để làm cái gì đây? Một khi trong đạo Phật nói là mình tu hành là để ích lợi cho mình, ích lợi cho người, nhất là đại thừa nữa, thành ra cái chùa cũng là chỗ để mình tu hành, lợi cho mình mà, để mà giúp đỡ, nâng đỡ cho Phật tử tu hành, lợi cho Phật tử. Mà bây giờ chùa lại trở thành một cái chỗ mà đụng vào cái gì cũng là có tội hết, thì làm sao mà người Phật tử nào có thể dám gần gũi nữa? Thế thì làm sao mà chùa chiền già lam nhiếp được chúng sinh? Chúng ta phải hiểu là chúng ta nghĩ sai. đừng có nghĩ sai như vậy nữa. Khi mà chúng ta không có tâm trộm cắp, khi mà chúng ta có tâm thành kính, chúng ta đến chùa thấy có một cái cây trái, chúng ta hái một cái trái ăn, nhưng mà chúng ta có cái tâm thành kính với chùa, không nghĩ rằng đó là chúng ta lấy trộm, không nghĩ coi thường chư tăng, mà bởi vì quá thân cận, nghĩ như là chùa, như là nhà của mình, chư tăng như là bạn bè, cha mẹ, thiện trí thức của mình, thành ra của trong chùa thì mình nghĩ như chính của mình như vậy. Thì như vậy mình hái một cái trái cây mình ăn không phải là tội trộm cắp. Nhưng mà khi nào mình biết rằng cái trái cây này là cái trái cây để chư tăng cúng dường đến chư Phật, cái trái cây này là cái trái cây mà của chư tăng đang quý trọng để làm những cái việc Phật sự, mà trong chùa đó không có quyền ai được hái, ngay đến chư tăng cũng không được hái, mình lén lấy mình hái lúc bây giờ mới gọi là trộm. Chứ còn những cái của trái lặt vặt bình thường, như một cái cây bình thường, cái trứng cá, cái sê ri, cái gì mà trong chùa coi như là nó chỉ là một cây bình thường, thì mình có hái mình ăn nó không phải là cái tội trộm cắp. Cái điều đó là cái điều mình phải nên ghi nhớ, và cái người Phật tử phải có cái tâm dũng mãnh để mà nhận định rõ những sự việc này, chứ không thôi là cái tâm mình nó sẽ cố chấp ngay, và nó sẽ biến chùa thành một cái nơi như là một cái nhà tù, tức là vào đến nơi là coi chừng tù tội hết á. Thì đó là tùy cái tâm người Phật tử, mà nhất Phật tử Đại Thừa thì dứt khoát phải phát triển trí huệ, vận dụng trí huệ để hiểu rõ từng trường hợp, mà không có nhất định không chịu cố chấp. Thì trong bộ Chư Kinh Tập Yếu có nói, hiện nay kẻ thế tục si mê thấy tài vật phước điền thì sinh tâm tham lam cầu thả. Đó, tức là mình thấy tài vật của trong chùa mà mình sinh tâm tham lam, đó mới là trộm cắp á. Lấy dùng tự dưỡng cho bản thân mình, hoặc ăn những thức ăn uống của chúng tăng, hoặc thọ dụng hoa quả của chúng tăng, hoặc dùng súc vật của chúng tăng nuôi đem về cưỡi làm việc riêng cho mình, hoặc dẫn dụ nô bộc của chúng tăng nuôi để sai khiến, hoặc mượn tài vật của chúng tăng không trả, hoặc mượn cậy quyền thế lực tìm kiếm lỗi lầm của chúng tăng. Dùng những việc như thế mà làm tổn hại chúng tăng không thể gì kể ra cho hết được. Đêm khuya thanh vắng suy nghĩ đến tội này, đâu chẳng dùng mình dởn óc và đau lòng. Quả thật thời buổi nay thì Phật tử vào chùa nó có rất nhiều loại. Có những loại người Phật tử vào chùa bởi vì họ chỉ theo truyền thống cha ông theo đạo Phật, thì họ nhận họ là đạo Phật, rồi họ nhận họ là Phật tử, họ cũng đến chùa. Những người này họ đến với cái tâm họ không biết kính trọng Tam Bảo chút nào hết. Rồi họ nhìn thấy trong chùa có nhiều của vật, của bá phương, tín thí, cúng dường. Họ nhìn thấy họ sinh lòng tham lam, nhiều khi họ còn ganh tị, còn ganh đua với chùa, rồi nhiều khi họ lén lấy đánh cắp, những người đó mới phạm tội trộm cắp. Hoặc là thấy trong chùa có những người công quả, rồi cũng nhờ vả chuyện này, nhờ vả chuyện kia, nhờ với một cái tâm nghĩ muốn lợi lộc riêng cho riêng mình, nghĩ là muốn lợi dụng chùa, thì những người này mới là phạm tội trộm cắp, những người này mới là bị tội rất nặng. Còn những người Phật tử có tâm thuần thành cung kính, công quả, nghĩa là cúng dường cho chùa biết là bao nhiêu lâu nay rồi, cúng dường không những bằng tài vật mà còn tâm lực của mình nữa. Những người ấy coi chùa như là một nơi quý báu, nơi nương tựa tinh thần của mình, coi chùa như một ngôi nhà, một nơi như là những bậc bạn tốt ở trong đó. Thì những người như thế mà có đến chùa, có dùng vật này dùng vật kia, được hoàn toàn được phép của chư tăng rồi, nghĩa là chắc chắn trong cái công việc của mình là mình được phép dùng những cái vật đó, thì có thể nói là mình không cần phải xin phép nữa. Còn những cái vật nào mà mình biết rằng là cần phải xin phép, không thường dùng hàng ngày để mà mình làm công quả giúp chùa, thì mình phải xin phép với lại quý thầy. Và một khi các vị thầy hòa thượng ở trong chùa đã cho phép rồi thì mình có quyền dùng mà không hề phạm tội. Trái lại mình còn có công đức là làm công quả phụ giúp cho chùa, giúp ích cho ngôi Tam Bảo, công đức rất nhiều. Thành ra vì vậy một khi mà mình thọ hưởng những trái cây, cây trái mà gọi là lộc của Phật, của chư tăng cấp phát cho mình, mình không có hề bị phạm cái giới này, mình không có hề ở trong những cái trường hợp mà mình đang nghe nói ở đây. Đừng có nghĩ lầm, đừng có sinh những cái mặc cảm kỳ lạ để rồi tự nhiên biến ra những cái là lo sợ, lo âu, thấy ông thầy là phải tránh xa, bởi vì đụng đến ông thầy là có tội, thấy ngôi chùa là phải coi chừng hết mức cẩn thận, bởi vì hở ra là mình bị đọa địa ngục. Thì quý vị phải lưu tâm như vậy, nhất là những vị Phật tử thuần thành. Quý vị hầu như là một cận sự nam, cận sự nữ của các quý thầy, nên quý vị trái lại phải là những cái người mà rất thấu đáo, rất hiểu rõ để phục vụ và phục sự. cho quý thầy. Cần phải biết rằng nhiều khi quý thầy muốn, quý thầy vui vẻ khi mà thấy mình nhận một cái đồ nào quý thầy muốn cho mình đó, thì mình phải nên nhận. Chứ đừng có bảo là ôi thôi con giữ giới luật, con mà nhận của thầy là con đọa địa ngục chết. Thì điều này á, nó làm nó tạo ra một sự căng thẳng phi lý giữa thầy và trò. Và như vậy á, mình không có thể nào mình cảm mến mấy thầy, mà mình không có thể nào dễ nghe lời của mấy thầy được nữa. Thì đó là những điểm mà chúng ta phải ghi nhớ. Nó có những cái tai hại như thế. Nếu mình không nghĩ đến những cái tai hại của sự cố chấp á, thì mình nhất định mình sẽ cố chấp, chứ không bao giờ mình có chỉ cái tâm mà gọi là nhận xét bằng trí huệ để biết uyển chuyển, biết là lúc nào phải làm, lúc nào không nên làm. Nhưng mà mình phải biết những cái tai hại của sự cố chấp. Cái cố chấp nó làm hại mình ấy lắm. Mình mà giữ giới một cách cố chấp, mình không được ích lợi gì hết. Mình không ích lợi cho một người nào hết. Quý vị Phật tử Đại Thừa cần phải lưu tâm điểm đó. Nên nghe các giới luật thì cứ nghe một cách chăm chú và kỹ lưỡng từng chi tiết một, để phát triển cái tâm trì giới của mình thật mạnh. Nhưng mà luôn luôn phải nhớ cái vấn đề trì giới để làm gì, và phải thực hiện cái điều mà trì giới muốn làm, chứ không phải chỉ trì giới thôi mà không biết để làm gì hết. Trì giới để ích lợi cho mọi người, mình phải làm sự ích lợi, tức là mình thành tựu sự trì giới. Thế nên nhiều khi phải phạm giới mà vì ích lợi nên vẫn không phạm giới. Đối với Đại Thừa là như vậy, quý vị Phật tử đừng quên. Ở các tự viện giữ gìn tài vật của chúng tăng, không cho người thế tục lấy, không phải có tâm san lẫn, không bố thí, mà chính là thương xót hàng bạch y, sợ họ phải thọ lấy kịch khổ của tương lai. Vì thế đem của chúng tăng cho người thế tục, không phải chỉ tổn hại cho người thế tục mà cũng làm lụy cho người chi sự trong chùa. Do nghiệp nhân ấy, chỗ thọ sinh ở tương lai đồng với người thế tục thọ khổ. Như phước tăng tỷ kheo đi trong đồng vắng, thấy một đại thọ bị vô số loài trùng cắn ăn, hết sức ghê sợ. Trở về để đem chuyện ấy bạch lên với Đức Phật. Đức Phật dạy rằng cái đại thọ là tiền thân của vị chi sự trong chùa thủa quá khứ. Vô số trùng cắn cây ăn ấy là người thọ dụng tài vật của chúng tăng. Tội báo trộm cắp tài vật của chúng tăng thâm trọng như thế, nên Kinh Phương Đảng nói, Hoa Tụ Bồ Tát có nói rằng ngũ nghịch tứ trọng ta đều có thể cứu được, nhưng mà trộm của tăng vật ta không thể nào cứu được. Kinh Đại Tập lại nói trộm cắp tài vật của chúng tăng tội đồng với tội ngũ nghịch. Kinh Quán Phật Tam Muội lại nói tội thọ dụng tài vật của chúng tăng nặng hơn tội sát hại 84,000 cha mẹ. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mà giới hạnh lại phải duyên theo chúng sinh để mà thành tựu. Do đó duyên theo những chúng sinh lớn, ta thành tựu những giới hạnh lớn. Duyên theo những chúng sinh nhỏ, ta thành tựu những giới hạnh nhỏ. Bây giờ tôi muốn thành tựu giới hạnh không sát sinh, thì duyên theo thượng phẩm với trung phẩm chúng sinh tôi không sát sinh, do đó tôi thành tựu được cái giới hạnh lớn. Và duyên theo hạ phẩm chúng sinh là những chúng sinh nhỏ bé như con ruồi, con muỗi thôi, tôi cũng phải duyên theo đó để mà thành tựu cái hạnh không sát sinh. Thì hạnh không sát sinh của tôi mà nó có duyên toàn vẹn như vậy, tức là có nhiếp hết toàn thể chúng sinh như thế, thì cái hạnh đó không sát sinh nó, cái giới đó nó mới toàn vẹn. Từ cái giới toàn vẹn đó, cái đức hạnh nó mới toàn vẹn, đức hạnh toàn vẹn, cái giác ngộ nó mới viên mãn. Do vì cái lý do này mà vị Bồ Tát là phải dứt khoát không sát hại bất cứ một sinh vật nào. Tuy nhiên chưa phải là cái vấn đề nó giản dị như vậy, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại cái vấn đề này nữa, là có những cái trường hợp nào cái sát sinh mà nó không tổn hại đến cái giới hạnh của chúng ta.